Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2017 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn tại thủ đô Dhaka, Bangladesh. Tiếp theo đó là các tiết mục: Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù giăng lối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan? Con phải làm gì thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi.
Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phu đầy gian dối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên? Con phải làm gì thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi. Trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tin dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Non tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 câu 21 và từ câu 24 đến câu 27. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với ta lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có những người thực hiện ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Vậy ai nghe lời ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe lời ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và La Mã, người Hy Lạp đã bắt sống được tướng Regulus của La Mã. Một thời gian sau, người Hy Lạp gửi sứ thần sang La Mã để xin đình chiến, và chọn tướng Regulus làm người dẫn đường. Trước khi đi, người Hy Lạp buộc tướng Regulus phải thề là nếu sứ mạng đình chiến thất bại, thì phải trở về lại nhà tù bên phía Hy Lạp để chịu phạt. Và tướng Regulus đã thề và lên đường. Không thể kể hết niềm vui của tướng Regulus khi về tới quê hương La Mã, thành phố mà ông yêu quý. Và ông sẽ còn được ở lại đây mãi mãi, nếu như cuộc điều đình giảng hòa được thành công. Nhưng nhận thấy ưu thế và ích lợi cho dân tộc mình, ông đã hy sinh ích lợi cá nhân. Ông đã dùng tất cả khả năng để kêu gọi nghị viện tiếp tục chiến đấu, hầu giành chiến thắng cuối cùng. Và cuộc thương thảo đình chiến thất bại. và điều này cũng đồng nghĩa với việc vị tướng Regulus phải giữ lời thề là quay trở lại nước Hy Lạp để tiếp tục cảnh làm tù binh và chịu phạt. Các vị trong nghị viện La Mã quê hương ông đã yêu cầu ông ở lại La Mã. Viện cớ là lời thề lúc bị cưỡng bách không có giá trị. Nhưng ông đã trả lời, các ngài có muốn tôi bị mất danh dự không? Tôi thừa biết rằng những khổ hình và giờ chết đang đợi tôi khi tôi trở lại Hy Lạp. Nhưng những cái ấy không thấm thía vào đâu khi so sánh với sự ô nhục của một hành động bất lương, với sự tổn thương của tâm hồn do một lời nói dối gây ra. Đành rằng sẽ là tù binh của dân Hy Lạp, nhưng ít ra tôi còn giữ được chí khí của tôi. Tôi đã thề hứa sẽ trở về với họ, thì tôi sẽ giữ lời hứa đó cho đến cùng. Vì thế, các ngài hãy phó mặc mạng sống tôi cho thần linh. Và vị tướng Regulus đã giữ đúng lời hứa trở lại làm tù binh của quân Hy Lạp, và ở đó ngài bị giết chết giữa những cực hình khủng khiếp. Nói là làm, đã hứa thì giữ lời hứa, đó là chí khí của tướng Regulus. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đề cao chí khí như vậy. Ngài nói, không phải tất cả những ai nói với ta lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Đối với Chúa, chỉ nói, chỉ hứa không thôi thì chưa đủ, nhưng cần phải thi hành lời nói, lời hứa đó nữa. Đức tin mà chỉ dựa vào lời nói thì như xây nhà trên cát, khi gặp thử thách, mưa gió, bão táp thì sẽ sụp đổ. Chỉ có đức tin dựa trên hành động, như xây nhà trên đá thì mới vững chắc, dù có gặp thử thách mưa gió bão táp đi nữa, cũng không bị sụp đổ. Lý thuyết dù hay đến đâu, nhưng nếu thiếu thực hành áp dụng, thì chỉ trở nên vô ích. Cũng vậy, lời Chúa không thể sinh ích cho những ai chỉ thích nghe mà không chịu thi hành áp dụng. Họ quả thật là những người vô phúc và có thể bị phạt nặng vào ngày sau hết, như lời Chúa phán. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đoàn nhiều hơn. Lạy Chúa, chúng con đã ý thức được tầm quan trọng của việc thi hành lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ biết nghe lời Chúa mà còn biết thi hành lời Chúa, không chỉ biết nói yêu mến Chúa mà còn biết vâng theo ý Chúa. Amen.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù dâng lối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phủ đầy gian dối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Non tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu luôn tỉnh thức và chờ đợi Chúa với hy vọng được gặp Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 12 vừa qua với 30.000 tín hữu và khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa mùa vọng mới bắt đầu, mùa chuẩn bị đón Chúa đến gặp gỡ chúng ta, đồng thời mời gọi các tín hữu hãy chú ý và tỉnh thức để không còn bị lạc hướng trong những tội lỗi và những bất trung của chúng ta, và để Chúa tràn vào trong cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình mùa vọng, với đích điểm là lễ Giáng sinh. Mùa vọng là mùa được ban cho chúng ta để đón Chúa đến gặp chúng ta, và cũng để kiểm chứng ước muốn của chúng ta đối với Thiên Chúa, để nhìn về đằng trước và chuẩn bị đón Chúa Kitô trở lại. Chúa sẽ trở lại với chúng ta trong lễ Giáng sinh, khi chúng ta tưởng niệm việc Chúa đến trong sự khiêm hạ của thân phận loài người. Nhưng Ngài cũng đến trong chúng ta, mỗi khi chúng ta sẵn sàng đón tiếp Ngài. Và Ngài sẽ trở lại vào thời tận thế để phán xét kẻ sống và người chết. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và chờ đợi Chúa với hy vọng được gặp Ngài. Phụng vụ hôm nay dẫn chúng ta vào đề tài đầy xúc tích về sự tỉnh thức và chờ đợi. Trong tin mừng, Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta hãy chú ý và tỉnh thức để sẵn sàng đón tiếp Chúa khi Ngài trở lại. Chúa nói với chúng ta, các con hãy chú ý, hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào. Hãy làm sao để khi đến bất chợt, Chúa không thấy các con đang ngủ. Người nào biết chú ý là người giữa những ồn ào huyên náo của thế giới, không để cho mình bị đảo lộn vì sự chia trí và hời hợt, nhưng sống trọn vẹn và ý thức, quan tâm đặc biệt tới tha nhân. Với thái độ này, chúng ta ý thức những nước mắt và những nhu cầu của tha nhân, và chúng ta cũng có thể đón nhận những khả năng và năng khiếu nhân bản và thiêng liêng của họ. Người chăm chú cũng hướng về thế giới, tìm cách chống lại thái độ dửng dưng và sự tàn bạo trong đó, và vui mừng vì những kho tàng đẹp đẽ cũng hiện diện trong thế giới và cần bảo tồn chúng. Vấn đề ở đây là có cái nhìn cảm thông để nhận ra những lầm than và nghèo đói của cá nhân và xã hội, cũng như những sự phong phú tiềm ẩn trong những sự việc bé nhỏ thường nhật, chính tại nơi Chúa đặt để chúng ta. Người tỉnh thức là người đón nhận lời mời gọi tỉnh thức, nghĩa là không để cho mình bị ngộp vì giấc ngủ của sự nản chí, thiếu hy vọng, thất vọng, và đồng thời đẩy lui những quyến rũ của bao nhiêu điều phù vân từ thế giới trào lên, và nhiều khi người ta hy sinh thời giờ và sự thanh thản của bản thân và gia đình vì chúng. Đó là kinh nghiệm đau thương của dân Israel được ngôn sứ Isaiah kể lại. Thiên Chúa dường như để cho dân Ngài lang thang xa lìa những con đường của Ngài. Nhưng đó là hậu quả của sự bất trung của chính dân Chúa. Cả chúng ta cũng thường ở trong tình trạng bất trung đối với tiếng gọi của Chúa. Chúa chỉ cho chúng ta con đường tốt, con đường đức tin, con đường tình thương, nhưng chúng ta lại tìm kiếm hạnh phúc cho mình ở nơi khác. Chú ý và tỉnh thức, đó là những điều kiện cần có để khỏi tiếp tục lang thang xa rời những con đường của Chúa, lạc hướng trong những tội lỗi và bất trung của chúng ta. Đó là những điều kiện để Chúa tràn vào cuộc sống của chúng ta, hầu trả lại cho nó ý nghĩa và giá trị nhờ sự hiện diện đầy lòng từ nhân và dịu dàng của Chúa. Tin Manila, Philippines. Công giáo Philippines bị bách hại bởi truyền thông xã hội. Dù tại Philippines, Công giáo là tôn giáo phổ biến nhất, nhưng các tín hữu Công giáo lại đang bị bắt hại. Cha Alvin Platon thuộc Tổng giáo phận Lingayen Dagupan đã chia sẻ điều này trong sự kiện Thứ Tư Đỏ được tổ chức hôm 22 tháng 11 vừa qua. Thứ Tư Đỏ là một chiến dịch toàn cầu do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ khởi xướng, với các tòa nhà và nhà thờ được chiếu điện màu đỏ, đi bày tỏ sự liên đới với các Kitô hữu bị bách hại và khơi dậy ý thức về sự bách hại Kitô hữu trên toàn thế giới. Cha Platon nói rằng, có một hình thức bách hại mới khi các tín hữu Công giáo Philippines không bị bách hại về thể lý như thường thấy trước đây, nhưng có thể thấy họ bị bách hại bởi truyền thông xã hội. Đức Tổng giám mục Socrates Vinegas, Tổng giám mục Tổng giáo phận Lingayen Dagupan, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, nói rằng các vị lãnh đạo giáo hội trở thành các vị tử đạo bởi truyền thông xã hội khi các ngài phê bình các chính sách của chính quyền, vì các ngài là la bàn luân lý của xã hội. Đức cha nói, bất cứ khi nào chúng tôi kêu gọi tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, chúng tôi bị nhắm đến như kẻ thù và là mục tiêu của thách thức chế giễu. Cha Platon nói thêm rằng, tín hữu Công giáo Philippines đang đối diện với cuộc chiến ngôn ngữ, thử thách đức tin của họ. Cha nói, chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các Kitô hữu bị bách hại bởi truyền thông xã hội sẽ đứng vững trong đức tin của họ và không từ bỏ căn tính Kitô hữu của mình. Hôm thứ Tư, 22 tháng 11 vừa qua, 45 nhà thờ chính tòa, 24 đền thánh và 5 đền thờ ở Philippines đã tham gia vào các hoạt động Thứ Tư Đỏ năm nay bằng việc cầu nguyện và chiếu sáng đèn đỏ các mặt tiền đền thờ. Đức cha Edwin de la Peña của giáo phận Marawi chia sẻ với các tín hữu tụ họp tại nhà thờ chính tòa Manila rằng, ngài đã không nghĩ là tấn công khủng bố nhắm vào giáo phận của ngài. Ngài nói, tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc bách hại Kitô hữu đã bắt đầu ở Trung Đông với sự bùng nổ của chủ nghĩa khủng bố bạo lực và chủ nghĩa cực đoan của Hồi giáo quá khích sẽ đến Philippines. Đức cha cho biết sẽ nỗ lực để chặn đứng sự bách hại Kitô hữu bằng sức mạnh của tin mừng, của tình yêu, lòng thương xót và sự cảm thông của Chúa. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2018. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2018 đã được công bố với chủ đề Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến sự kiện trên thế giới hiện có hơn 250 triệu người di cư và trong đó có 22 triệu rưỡi người tị nạn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cởi mở tâm hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để các anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an ninh. Đức Thánh Cha nhìn nhận các chính quyền có nhiệm vụ thực thi nhân đức khôn ngoan thận trọng, biết đón nhận, thăng tiến, bảo vệ và hội nhập những người nhập cư, thiết lập các biện pháp thực hành. Chính quyền có trách nhiệm rõ ràng đối với các cộng đoàn của mình, bảo đảm các quyền lợi chính đáng và sự phát triển hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng phân tích những nguyên nhân tạo nên số người di cư và tị nạn đông đảo như ngày nay, và ngài mời gọi mọi người nhìn vấn đề này trong biển tượng đức tin, tình liên đới và huynh đệ, ước muốn thiện ích, sự thật và công lý, nhìn nhận những khía cạnh tích cực của những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha viết, khi quan sát những người di dân và tị nạn, ta sẽ khám phá thấy họ không đến tay không. Họ mang nhiều can đảm, khả năng, nghị lực và khát vọng, cùng với những kho tàng văn hóa nguyên quán. Nhờ đó, họ làm cho cuộc sống quốc gia đón nhận được thêm phong phú. Chúng ta cũng sẽ nhận thấy tinh thần sáng tạo, kiên trì, tinh thần hy sinh của bao nhiêu cá nhân, gia đình và cộng đoàn ở các nơi trên thế giới, mở tâm lòng đối với những người di dân và tị nạn, kể cả tại những nơi không có nhiều tài nguyên. Đi vào cụ thể hơn, sứ điệp của Đức Thánh Cha đề nghị 4 hành động cần thực hiện đối với những người di dân và tị nạn, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Việc đón tiếp đòi phải cấp thiết mở rộng khả thể cho người di dân và tị nạn được nhập cư hợp pháp, không đẩy đưa họ vào những nơi có bách hại và bạo lực. Quân bình mối quan tâm về an ninh quốc gia với sự bảo vệ các quyền căn bản của con người. Việc bảo vệ nhắc nhớ nghĩa vụ, nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của những người trốn chạy nguy hiểm và tìm kiếm nơi ẩn náu an ninh, ngăn cản sự bóc lột họ. Việc thăng tiến có liên quan đến sự phát triển nhân bản toàn diện cho người di dân và tị nạn. Ví dụ, bảo đảm cho các trẻ em và người trẻ được giáo dục ở các cấp. Sau cùng, việc hội nhập giúp người di dân và tị nạn hoàn toàn được tham gia vào đời sống xã hội đón tiếp họ, làm cho nhau được thêm phong phú. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước giới chức chính quyền, tổ chức dân sự và ngoại giao đoàn tại thủ đô Dhaka, Bangladesh hôm 30 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm 3 ngày của Ngài tại đây. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha. Quý giới chức chính phủ và tổ chức dân sự, kính thưa Đức Hồng Y, quý anh em giám mục của tôi, quý vị trong ngoại giao đoàn, quý bà và quý ông. Mở đầu chuyến viếng thăm Bangladesh, tôi muốn cảm ơn Tổng thống đã thiện tình mời tôi đến thăm đất nước này, đồng thời cảm ơn Tổng thống đã dành cho tôi những lời chào mừng ý nhị. Tôi đến đây nối gót hai vị tiền nhiệm của mình là Đức Phaolô thứ 6 và Đức Gioan Phaolô 2 để cầu nguyện với anh em, chị em tín hữu Công giáo của mình và gửi đến những anh chị em này sứ điệp quý mến và khích lệ. Bangladesh là một quốc gia non trẻ nhưng luôn có một vị trí đặc biệt nơi trái tim các vị giáo hoàng ngay từ đầu đã bày tỏ sự liên đới với người dân Bangladesh để giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu và nâng đỡ họ thực hiện nhiệm vụ khẩn thiết xây dựng và phát triển đất nước. Cảm ơn quý vị đã dành cho tôi cơ hội được phát biểu tại đại hội này, nơi quy tụ quý ông bà đang đảm đương trọng trách định hình tương lai xã hội Bangladesh. Trong chuyến bay đến đây, tôi nhắc mình nhớ rằng Bangladesh, Bengal vàng, là một đất nước được cả một hệ thống thủy lộ, gồm sông ngòi và kênh đào lớn nhỏ nối kết với nhau. Vẻ đẹp tự nhiên này theo tôi gợi lên như một biểu tượng về bản sắc riêng của nhân dân đất nước quý vị. Bangladesh là một quốc gia đang nỗ lực đạt tới sự thống nhất về ngôn ngữ và văn hóa với sự tôn trọng những truyền thống và những cộng đồng khác nhau, tuôn chảy như biết bao dòng suối và tuôn đến làm giàu dòng chảy lớn của đời sống, chính trị và xã hội của đất nước. Trong thế giới ngày nay, không một cộng đồng cá biệt nào, một quốc gia hay nhà nước nào lại có thể tồn tại và phát triển trong sự cô lập. Là thành viên của gia đình nhân loại duy nhất, chúng ta cần đến nhau và lệ thuộc vào nhau. Tổng thống Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman thấu hiểu và đưa nguyên lý này vào hiến pháp quốc gia. Tổng thống nhằm đến một xã hội hiện đại, đa nguyên và hòa nhập. Trong đó, mỗi người và mỗi cộng đồng được sống trong tự do, hòa bình và an ninh, với sự tôn trọng phẩm giá vốn thuộc về con người và những quyền bình đẳng mọi người đều được hưởng như nhau. Tương lai của nền dân chủ non trẻ này và sức khỏe của đời sống chính trị chủ yếu gắn liền với quan điểm nền tảng này. Quả thật, chỉ qua đối thoại chân thành và tôn trọng sự đa dạng đích thực, một dân tộc mới có thể hòa giải mọi chia rẽ, vượt qua những cái nhìn một chiều và nhìn nhận giá trị của những quan điểm khác nhau. Bởi vì sự đối thoại đích thực thì hướng đến tương lai, xây dựng sự đoàn kết trong việc phục vụ lợi ích chung và lưu tâm đến những nhu cầu của tất cả công dân, nhất là người nghèo, người bất hạnh và những người không có tiếng nói. Những tháng vừa qua, tinh thần quảng đại và liên đới, những dấu chỉ đặc thù của đời sống xã hội Bangladesh đã được nhìn thấy một cách rõ rệt nhất qua những nỗ lực nhân đạo trước cả một dòng người tị nạn khổng lồ đến từ bang Rakhin, cung cấp cho họ nơi tạm trú và những nhu cầu tối thiểu để sống. Thực hiện được điều này cần đến không ít hy sinh. Cả thế giới đều nhìn thấy điều này. Không ai trong chúng ta lại không biết tình hình thật là nghiêm trọng. Những đau khổ của con người và điều kiện sống bấp bênh của biết bao anh chị em chúng ta, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, chen chúc trong các trại tị nạn, đang là cái giá vô tận phải trả. Cộng đồng quốc tế cần phải có những biện pháp dứt khoát để giải quyết cuộc khủng hoảng này, không những bằng việc giải quyết những vấn đề chính trị đã dẫn đến cuộc di tản khổng lồ của người dân, mà còn bằng việc trợ giúp tức thời về vật chất cho Bangladesh đang cố gắng đáp ứng một cách hữu hiệu những nhu cầu cấp bách của con người. Dù cuộc viếng thăm của tôi chủ yếu nhắm đến cộng đồng Công giáo Bangladesh, nhưng cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết của tôi vào ngày mai tại Ramallah với các giới chức tôn giáo sẽ là một thời điểm đặc biệt. Chúng tôi sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và cùng khẳng định lại quyết tâm của mình nhằm kiến tạo hòa bình. Bangladesh nổi tiếng là một quốc gia có truyền thống tín đồ các tôn giáo sống hòa hợp với nhau. Bầu khí sống tôn trọng nhau này và xu thế đối thoại liên tôn ngày càng phát triển cho phép các tín hữu được tự do diễn tả niềm tin của mình về ý nghĩa và mục đích cuộc sống. Như vậy, họ có thể góp phần cổ võ những giá trị tinh thần vốn là nền tảng vững chắc cho một xã hội công bình và an vui. Trong một thế giới mà tôn giáo thường bị lạm dụng để gây chia rẽ, thì chứng từ về khả năng mang lại hòa giải và đoàn kết thì cần thiết hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện một cách hùng hồn qua việc cùng nhau phản ứng bày tỏ sự phẫn nộ ngay sau cuộc tấn công khủng bố tại Dhaka vào năm ngoái và trong thông điệp được các nhà lãnh đạo tôn giáo gửi đi, nói rõ không thể viện danh cực thánh của Thiên Chúa để biện minh cho hận thù và bạo lực chống lại anh em đồng loại chúng ta. Các tín hữu Công giáo dù con số tương đối ít, nhưng luôn tìm cách thể hiện vai trò trong việc phát triển đất nước, nhất là qua các trường học, bệnh viện và các trạm y tế của mình. Giáo hội trân trọng việc được tự do hành đạo và hoạt động từ thiện bác ái, mang lại lợi ích cho đất nước, nhất là qua việc mang lại cho giới trẻ, hiện thân của tương lai xã hội, một nền giáo dục chất lượng, đào luyện những giá trị đạo đức và nhân bản. Trong các trường học của mình, giáo hội cổ võ nền văn hóa gặp gỡ giúp học sinh biết gánh vác trách nhiệm trong đời sống xã hội. Quả thật, đại đa số học sinh và nhiều thầy cô trong các trường học này không phải là người Công giáo, mà là tín đồ các tôn giáo khác. Tôi tin tưởng rằng, theo những gì đã viết trong hiến pháp và tinh thần của văn kiện này, cộng đồng Công giáo sẽ tiếp tục được hưởng tự do để xúc tiến những công việc tốt đẹp, như một cách nói lên quyết tâm của mình, đóng góp cho lợi ích chung. Thưa Tổng thống, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe. Tôi hứa cầu nguyện cho quý vị, để khi quý vị thực thi trách nhiệm cao đẹp, thì những lý tưởng cao đẹp là công bình và phục vụ đồng bào mà quý vị theo đuổi, sẽ luôn khơi nguồn cảm hứng cho quý vị. Tôi thiết tha này xin Chúa ban cho quý vị và mọi người dân Bangladesh hồng ân được sống trong hòa hợp và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước giới chức chính quyền, tổ chức dân sự và ngoại giao đoàn tại thủ đô Dhaka, Bangladesh hôm 30 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến công du 3 ngày của ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, tại sao gọi là hội thánh lữ hành? Hôm nay, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là hội thánh thông công là gì? Khi bàn về vấn đề này, có người đã đặt ra câu hỏi. Trong kinh Tin Kính có câu, tôi tin các thánh thông công. Vậy, các thánh thông công có nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào nội dung, cần nói qua vấn đề từ ngữ. Tiếng Việt mình nói là các thánh thông công, nhưng nguyên bản Latin thì nói ngược lại. Sự thông công của các thánh, Communio Sanctorum. Communio thường được dịch là thông công, thông hiệp, hiệp thông, thông hào. Giao hảo. Còn Santorum thì sao? Hạn từ này có đến ba lối giải thích khác nhau, dựa theo cách cấu tạo văn phạm. Thường thì chúng ta quen hiểu Santi là các thánh. Nhưng các thánh là ai? Câu hỏi được đặt ra vì lẽ trong khi chúng ta thường quan niệm, các thánh là những người thánh thiện nhân đức, các phúc nhân trên trời. Thì trong các thư gửi các giáo đoàn, Thánh Phaolô đã nhiều lần gọi tất cả các tín hữu là các thánh, xét vì họ đã được thánh hóa trong Đức Kitô nhờ bí tích rửa tội. Thế là ta đã có hai lối giải thích rồi, tức là một, sự thông hiệp của các thánh trên trời, hay với các thánh trên trời. Hai, sự thông hiệp của các Kitô hữu giữa các tín hữu với nhau. Thế nhưng, dựa theo văn phạm, tiếng Santorum có thể dùng theo trung tính, Santa, những vị thánh. Vì vậy, Communio Santorum phải dịch là thông hiệp trong những sự thánh, tức là những bí tích. Giữa ba cách giải thích như vậy, ta phải hiểu thế nào về Communio Santorum? Thực ra, mỗi thuyết đều có thể trưng dẫn rất nhiều chứng cứ giáo phụ và thần học để biện minh. Tuy nhiên, thay vì xét thuyết nào đúng thuyết nào sai, thiết tưởng nên chấp nhận rằng Communio Santorum bao gồm cả ba nghĩa. Cả ba cùng bổ túc cho nhau để làm sáng tỏ hơn bản chất của hội thánh. Nhưng xét theo lịch sử, ý nghĩa nào có tính cách nguyên thủy hơn? Cổ điển hơn. Thật khó xác định được. Các sử gia chưa đồng ý về điểm, từ lúc nào công thức Communio Sanctorum được ghi vào Kinh Tin Kính. Theo ý kiến của đa số, có lẽ vào thế kỷ thứ năm. Tuy nhiên, sự phát triển công thức là một chuyện, còn niềm tin là một chuyện khác. Ví dụ như tín điều về Đức Mẹ hồn xác lên trời, được long trọng tuyên bố vào năm 1950, nhưng niềm tin của dân Kitô vào đạo lý ấy thì có cả hơn chục thế kỷ nay rồi. Trở lại với vấn đề đang bàn, chúng ta không rõ công thức Communio Sanctorum được xen vào Kinh Tin Kính từ bao giờ. Nhưng chắc chắn, niềm tin về sự thông hiệp giữa các tín hữu đã có ngay từ đầu giáo hội. Xét về ba ý nghĩa của công thức ấy, ta có thể giả thiết như sau. Như đã nói trên, trong các thư gửi các giáo đoàn, Thánh Phaolô nhiều lần gọi các tín hữu là các thánh, xét vì họ đã được thánh hóa nhờ Đức Kitô qua bí tích rửa tội. Vì thế, có thể là ý nghĩa này cổ điển hơn hết. Theo đó, Communio Sanctorum ám chỉ chính giáo hội, theo nghĩa là hợp bởi một cộng đoàn những thánh nhân, những người đã được Chúa cứu ra khỏi thế gian, tội lỗi. Họ họp thành một gia đình, một thân thể nhiệm màu, vì cùng chia sẻ với nhau một niềm tin, một sức sống, một hy vọng. Có lẽ về sau, khi Kitô giáo được nhận làm quốc giáo ở Roma, các tín hữu mất dần ý thức về sự khác biệt với thế giới chung quanh. Xét vì xem ra tất cả mọi người đều có đạo rồi. Vì vậy mà, sự liên kết giữa các tín hữu trong cộng đồng trở nên lỏng lẻo. Trong khi đó thì, thần học về việc tôn kính các thánh phát triển mạnh, nhất là từ thời Trung Cổ. Hậu quả là, khi nói đến Communio Sanctorum, người ta nghĩ đến sự thông hiệp giữa những tín hữu ở đời này với các thánh nhân trên trời, giữa giáo hội chiến đấu với giáo hội khải hoàn. Các tín hữu dưới thế xin các thánh trưng bày công trạng của mình để cầu bầu cho mình. Dưới viễn ảnh này, ta có thể dịch Communio Sanctorum là các thánh thông công, nghĩa là các thánh chia sẻ những công đức của các ngài cho chúng ta. Cũng trong chiều hướng ấy, ta có thể áp dụng các thánh thông công cho các người còn phải đền tội trong luyện ngục nữa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, việc hy sinh để đền bù thay cho họ. Tóm lại, Communio Sanctorum có thể hiểu là tất cả các tín hữu, tức là các thánh nhân, họp thành một sự hiệp thông, một gia đình. Hoặc có thể hiểu là các tín hữu tại thế này thông hiệp với các thánh nhân trên trời, hoặc các linh hồn nơi luyện tội. Thế còn thông hiệp trong các sự thánh có nghĩa là gì? Cái đó tùy theo cách ta hiểu tiếng các thánh nhân. Nếu ta hiểu tiếng các thánh nhân theo nghĩa là hết các tín hữu, thì các sự thánh có nghĩa tất cả những gì giúp chúng ta nên thánh. Tựa như ân sủng, các nhân đức, đặc biệt là đức tin, đức cậy, đức mến. Và nhất là Chúa Thánh Thần, chủ động của sự thánh hóa. Tất cả chúng ta cùng chia sẻ một kho tàng ấy. Và hậu nhiên, chính kho tàng ấy tạo ra một dây liên kết giữa chúng ta. Còn nếu hiểu các thánh nhân như là các phúc nhân trên trời, thì sự hiệp thông vào các thánh được hiểu là chúng ta được hưởng nhờ những công nghiệp, lời cầu bầu của các ngài, và các linh hồn trong luyện tội cũng được chia sẻ những việc lành ấy nữa. Dù sao đi nữa, chúng ta không bao giờ được quên rằng, nguyên ủy căn bản của các sự thánh, của các huân lao công trạng trong hội thánh, chính là Chúa Kitô, ơn cứu chuộc mà Ngài đã mang cho nhân loại, và được chuyển cho chúng ta qua các bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, các thánh thông công là gì? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Một mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Người ta thường so sánh hôn nhân với một cái bẫy. Có người lại ví von hôn nhân với một án tù chung thân. Xét dưới một khía cạnh nào đó, hình ảnh của chiếc bẫy hay án tù chung thân nói lên một quyết định không thể đảo lộn được. Như vậy, phải chăng yêu và đi vào hôn nhân là hoàn toàn mất tự do? Kỳ thật, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, nếu tình yêu là một cái bẫy, và có rơi vào cái bẫy ấy, chúng ta mới cảm nghiệm được rằng, chính tự do là điều khủng khiếp nhất. Những người mới yêu nhau sẽ nhận thức được rằng, họ chưa bao giờ bị buộc phải làm những quyết định tự do cho bằng khi yêu nhau. Bởi lẽ, chọn người bạn đời là một trong những sự lựa chọn tự do nhất mà con người có thể làm. Rất có thể, chúng ta không nhận thức được tự do của chúng ta khi chúng ta làm chọn lựa ấy. Nhiều người cho rằng mình bị cưỡng bách hay bị sức ép để thề thốt khi trao nhẫn cho nhau. Có người cho rằng mình bị hoàn cảnh đẩy đưa hoặc mù quáng để chẳng còn biết suy nghĩ và lý luận khi bước vào đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên, trong những xã hội vốn tôn trọng việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhiều người đã trải qua kinh nghiệm ấy. Hoặc trong một số trường hợp, nhiều người không còn chọn lựa nào khác hơn là một liều, ba bảy cũng liều để bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, khi hai người tình nhân tự nguyện bước vào đời sống hôn nhân, thì đây hẳn phải là quyết định tự do nhất của họ. Chính tự do mang lại sức mạnh và sự sống mới cho con người. Một người sắp lập gia đình, chẳng khác nào một đầu máy xe lửa rỉ sét bỗng bùng lên và nhào tới để kéo cả đoàn tàu. Đính hôn thì chẳng khác nào đi vào một giai đoạn mới của tuổi thơ. Người ta cảm thấy như có những hóa chất mới chạy rần trong cơ thể của mình. Thật thế, nó chẳng khác nào một cơ thể mới hoặc một con bướm vừa thoát khỏi cái kén với đôi cánh sáng nhưng vẫn chưa khô. Chúng ta cũng có thể so sánh việc đính hôn với phép rửa. Đính hôn chẳng khác nào chịu phép rửa. Thế giới bỗng trở nên thật tươi sáng, và cơ thể mới mẻ ấy vẫn còn nhạy cảm với mọi sự. Bước vào tình yêu là bước vào một thế giới kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng đầy sợ hãi và lo âu. Bước vào tình yêu là đi vào những tình huống bất ngờ, không ngừng đòi hỏi tỉnh táo để quyết định. Và bao lâu không quyết định thì chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Bước vào tình yêu thì chẳng khác nào một viên phi công khi rơi vào tình huống phải quyết định hạ cánh trên một cánh đồng. Tình yêu cũng thế, tình yêu không bao giờ lông bông và quay cuồng mãi trên không trung. Nó đòi hỏi sự cương quyết và cam kết với trọn con tim. Tình yêu không bao giờ thỏa mãn với một phần của quả tim người yêu. Nó muốn chiếm trọn con người, và do đó, mãi mãi đi cho đến cùng. Yêu là muốn chiếm trọn. Yêu là muốn đi cho đến cùng. Nhưng yêu lại không hề là yêu trong trừu tượng. Yêu nụ cười, yêu má lúng đồng tiền, yêu giọng nói, yêu cả đường đi lối về. Nhưng định luật của tình yêu cũng là định luật của sức hút vạn vật. Khi yêu, người ta chỉ tập trung vào một trọng tâm. Chính vì thế mà trong tình yêu đích thực, không có nghi ngờ, không có hỗn loạn và bóng tối. Yêu là tin tưởng, yêu là chấp nhận để cho tình yêu luôn được lấp đầy bằng ánh sáng. Trong cuộc sống, chẳng có quyết định nào quyết liệt cho bằng tình yêu. Một khi đã làm, thì đó là một quyết định không thể rút lại. Nhưng nếu lập gia đình là một quyết định khủng khiếp, thì sống với quyết định ấy lại còn khủng khiếp hơn. Bởi vì tự do mới do tình yêu tạo nên, không dừng lại trong ngày cưới, hay trong tuần trăng mật. Hôn nhân là cánh cửa duy nhất mở ra với không biết bao nhiêu tự do khác. Tình yêu tự bản chất không bao giờ ngừng nghỉ, mà trái lại luôn luôn tìm kiếm, mò mẫm độ sâu, cố gắng mở rộng trái tim và khai thác tối đa những khả năng vô tận của tự do. Kết hôn không có nghĩa là chấm dứt cuộc chiến đấu, là rút lui khỏi tiền tuyến để tiến về hậu cứ, mà trái lại chính là bắt đầu lâm trận. Bước vào hôn nhân chính là ngày qua ngày làm lại những quyết định mà người ta chỉ có thể làm khi mới yêu nhau. Đi vào hôn nhân không có nghĩa là cam chịu với số phận, mà là tự do đón nhận một món quà, là đương đầu với một thách đố. Sống cuộc đời hôn nhân là ngày qua ngày lặp lại một quyết định khủng khiếp và khó làm đến độ, nếu không có ơn Chúa, có người không thể làm được. Câu hỏi thường được đặt ra là, yêu nhau là duyên số hay chỉ là trùng hợp? Chúng ta thường tự hỏi, có một người nào đó đặc biệt dành cho ta, hay hoàn cảnh đưa đẩy để chúng ta có thể yêu bất cứ người nào trong đám đông? Thật ra, suy nghĩ cho kỹ, đây chẳng phải là một câu hỏi đáng được đặt ra. Cho dẫu hai người được tiền định cho nhau, ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ đi nữa, vẫn cần có một sự trùng hợp nào đó để cho họ gặp nhau. Duyên số hay hoàn cảnh, định mệnh hay ngẫu nhiên, cũng chỉ là một mà thôi. Chẳng ai tự mình muốn yêu cả. Đó chính là mầu nhiệm của tình yêu. Nó đến lúc nào, chẳng ai biết. Như một chuyến xe lửa, tình yêu luôn khởi hành đúng giờ giấc của nó. Điều đáng suy nghĩ là chỉ có những ai chưa yêu, hoặc chưa yêu một cách sâu xa, hoặc không có ý niệm nào về tình yêu, mới đặt ra những câu hỏi về định mệnh, về trùng hợp hay ngẫu nhiên mà thôi. Với những ai thực sự đang yêu, thì chỉ có một chân lý đáng kể là tình yêu mà thôi. Bởi vì, với những ai đang yêu và tin tưởng, thì không có chân lý nào khác, và cũng chẳng có tình yêu nào khác, ngoài tình yêu họ đang có. Như thế, tình yêu thật là một định mệnh. Tình yêu đã được sắp sẵn trước khi có thời gian. Và trong tất cả mọi thứ trùng hợp, thì đây là sự trùng hợp đã được chuẩn bị kỹ càng hơn cả. Thật ra, hai chữ định mệnh mà con người thường sử dụng cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa. Và sự trùng hợp cũng chính là ơn của Ngài mà thôi. Do ý muốn của Thiên Chúa mà hai người yêu nhau, và cũng do ân sủng của Ngài mà họ gặp nhau và chọn nhau. Xét cho cùng, tình yêu vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm, bởi vì nó luôn vượt thoát khỏi mọi lý giải của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi, con sợ chi? Cho tươi dần đồng xanh, con lo thoát không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng, đồi này suối nước mát bông, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi, đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Ambrosio, vị giám mục khôn ngoan, bậc thầy giảng dạy đức tin công giáo, và là một tông đồ trung kiên mẫu mực. Thánh nhân sinh khoảng năm 340 tại Cervero, trong một thành phố thuộc Roma, nước Ý. Là con một gia đình công chức cao cấp người Roma. Vì thế, tương lai cậu quý tử Ambrosio rất ngời sáng, có thể sẽ nối gót thân phụ trên đường danh vọng. Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn dành cho người con ấy một sứ mệnh cao cả và trọng đại. Theo học khoa luật và hùng biện tại Roma, Ambrosio sớm nhận thức được sứ mệnh của mình trước thói sống hư đốn ở môi trường đại học. Cậu luôn biết tự chủ trước những quyến rũ ở nơi xa hoa thị thành để giữ trọn tâm hồn trong sạch. Vì được phú ban trí thông minh vượt bậc, Ambrosio học rất giỏi, nên được làm thư ký riêng cho một ông hoàng quyền thế, và được chọn vào một chức quan trọng trong hệ thống hành chánh của Roma. Sau đó, ngài được tiến cử lên làm tổng đốc một vùng thuộc miền Bắc nước Ý. Thời đó, dân chúng ở nhiều thành phố sống trong tình trạng rối ren về chính trị và xã hội. Thế nhưng, nhờ đường lối điều hành khôn ngoan và nhân từ, Ambrosio đã làm cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Họ cảm phục và mến yêu vị lãnh đạo trẻ tuổi liêm khiết nhân từ như người cha của họ. Một giai thoại kể rằng, giữa lúc dân chúng chia hai phe gây hỗn loạn, một bên ủng hộ, một bên chống đối vị tân giám mục mới được bầu chọn. Những người theo phe lạc giáo tụ tập ở sân nhà thờ đà đảo gây ra bầu khí căng thẳng. Ambrosio lấy lời ôn hòa khuyên họ phải bình tĩnh. Khi ngài còn đang nói, bỗng có tiếng một trẻ em kêu lên, Ambrosio làm giám mục. Không ai bảo ai, mọi người đều đồng thanh hô lớn, Ambrosio làm giám mục, Ambrosio làm giám mục của chúng tôi. Tiếng hô vang dậy cả bầu trời khiến hàng giáo sĩ đều tin đó là ý muốn của Chúa. Ngay sau khi trở thành giám mục, Ambrosio đem tất cả tài sản phân phát cho người nghèo. Ngài luôn sống nhiệm nhặt nhân từ và tận tụy với nhiệm vụ của người mục tử. Ngài chuyên cần học hỏi, chú giải kinh thánh, mở lòng đón tiếp người nghèo khổ. Ngoài nhiệm vụ của một chủ chăn, giám mục Ambrosio còn làm cố vấn cho các hoàng đế. Ngài thẳng thắn khiển trách các hoàng đế chỉ là người ở trong giáo hội, nên không có quyền xét xử giáo hội. Ngài còn mạnh mẽ can ngăn vua không được hành động tàn sát dân chúng. Ngài đã thu phục được vị hoàng đế có thế lực nhất lúc bấy giờ sám hối ăn năn, đền bù tội lỗi về những gì ông đã gây thiệt hại cho dân. Giám mục Ambrosio luôn dùng sự khôn ngoan Chúa ban để mưu ích cho giáo hội và các linh hồn. Ngài còn là bậc thầy lỗi lạc về đức tin. Ngài đã để lại cho giáo hội nhiều tác phẩm giá trị về kinh thánh, tu đức, tín lý và phụng vụ. Ngài có công cải cách nền thánh nhạc Latin. vị giám mục Ambrosio đã dành trọn cuộc đời phụng sự Chúa và qua đời khi mới 57 tuổi. Thiên Chúa đã dùng thánh giám mục Ambrosio như một vị ngôn sứ của thời đại, để thánh nhân rao giảng về sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trước gương sống của vị giám mục khôn ngoan và nhân hậu, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm sâu xa về sự quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và làm điều ích lợi cho người khác. Amen.
Chúa là mục tử, Ngài dọn được kỳ bàn cho con dân. Sau người tràn an và chiên ái ân người đầy tràn. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hương dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con cùng Chúa muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.